Good morning, các bạn anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Các bạn có ngủ ngon không? Hôm nay mình là tiếp về cái chuyện là con nợ. Bởi vì cái rối ren là từ nợ mà ra. Mà các bạn có thấy nếu các bạn mà là cái con nợ đó, thì các bạn thấy là mình thường thường mình mất đi cái cảm giác tự chủ. Bạn có để ý những người nào là chủ nợ của mình không? Bạn thấy cái thái độ của họ như thế nào hay không? Bạn có để ý rằng những cái người đó mà thường thường đó, mà họ gọi là trên cơ của mình, thường thường là những người họ nghĩ rằng là họ là chủ nợ của mình, hoặc thật sự họ là chủ nợ của mình. Các bạn để ý đi, và các bạn để ý cái lời nói của họ. Nhưng mà thường thường nếu mình mà nợ họ đó, thì là thường thường mình không có thể năng lời, không thể dám nói năng gì. Và nhiều khi mình dưới cơ của họ rồi, mình không có thể làm gì hơn là mình phải lắng nghe. Nợ nhỏ, nợ trung bình, nợ lớn, nợ cực lớn. Nợ nhỏ thì mình khổ nhỏ, nợ trung bình thì mình khổ trung bình, nợ lớn thì mình khổ lớn, mà nợ mà cực lớn thì mình sẽ cực khổ. Và mình mất quyền tự chủ rồi đó, mình cũng sẽ mất tất cả những cái gì mà mình gọi là của mình hay là mình. Mình sẽ biến thái, mình không còn là mình nữa. Mình sẽ bị người ta điều khiển, nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái đó là lý do mà Đức Phật gọi là tạo nghiệp. Là bởi vì khi mà mình không còn quyền tự chủ nữa, mình làm lung tung, mình làm đủ thứ chuyện, mình làm đủ thứ rối ren, và mình càng rối ren là càng thêm rối rắm, càng rối rắm nó càng thêm rối ren mà không ngừng rối ren, thì rồi mình sẽ không có cách gì để mà dễ thở cả các bạn ơi. Cho nên đối với cái tình bạn với nhau, người bạn với nhau đó, thì đây thầy thấy chúng ta nên học những cái điều như thế này. Thứ nhất đó, nếu bạn với nhau đó, mình đừng bao giờ mượn xe của bạn của mình. Tại vì mình mượn cái xe, mình chưa chắc là mình trả lại cái xe nó đúng hết như vậy. Nếu mà người ta cho mình mượn cái xe thì mình cũng nên nói cái điều kiện: tôi mượn cái xe này bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm tôi sẽ trả lại, nhưng mà sẽ không chắc là sẽ như thường, tôi cứ đi thứ cái này. Nếu bạn bằng lòng thì tôi mượn, tức là có điều kiện đàng hoàng, và mình phải đúng theo cái điều kiện đó, mình gọi là cái contract, cái khế ước đó. Chứ kiểu nếu không mình cứ mượn rồi đến lúc mình trả mà trả không đúng thì người bạn mình sẽ không còn chơi với mình nữa, và họ sẽ giận mình suốt đời các bạn ơi. Thứ nhì đó là mình không nên mượn nhà người ta. Chắc các bạn đã từng nghe thầy nói cái kể chuyện hai vợ chồng có đứa con. Đứa con nó đi học xa, nó viết thơ, nói cho cha mẹ, nói con có người bạn thân giao. Hồi xưa nó chắc là mẹ nhớ thằng David là bạn thân của con, bây giờ nó muốn làm cái party là bởi vì nó được đi vô trong cái Naval Academy, thì xin 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 cha mẹ cho nó mượn cái nhà để làm party. Cha mẹ nhiệt tình đứa con, cho thằng David mượn cái nhà. Đến lúc mà nó mượn cái nhà là party rồi, oh my, sáng hôm sau cây cối thì hư, cái hồ tắm thì dơ, đồ đạc vất lung tung cả, rồi căn nhà trên tường bị gạch lên gạch xuống đủ thứ, không biết làm sao cả. Mà bây giờ nói làm sao, nói với nó vẫn chưa ngủ dậy, thằng David nó vẫn còn ngủ say rượu chưa tỉnh. Thế là sứt mẻ cái tình bạn với nhau. Thưa các bác đó, nhiều khi mình cũng không nên mượn xe, không nên mượn nhà những người mình thân mình biết. Cái thứ ba là mình không nên mượn những cái đồ mà người ta cho là quý giá. Thí dụ như bạn nói: thưa thầy, con mượn thầy cái iPad được không? Thì câu trả lời của thầy là: thôi bác ơi, bác đi ra mua cái iPad ngoài kia giùm đi. Tại vì bác mượn cái iPad của thầy thế nào bác cũng làm hư, thế nào bác cũng delete cái này, bác làm cái kia hồi rồi hư mà hết các bác ơi. Tồi lắm. Thành ra đó, cái đồ mà quý, người ta cho là quý, mình không nghĩ là quý nhưng mà người ta nghĩ là quý. Mình muốn mất cái tình bạn thì dễ lắm. Cứ mượn cái đồ mà người ta quý. Mà khi mà các bạn nhớ như thế này, khi người bạn của mình đó, mà chỉ cần nói một câu thôi, ồ, không tiện, thì mình phải back out, mình đi ra ngoài lên. Đừng có mượn, đừng có nhào vô mà. Cứ đòi, cứ mượn cho được. Tại vì khi bác đòi, bác mượn cho được, thì bác sẽ chắc chắn sẽ mất đi cái tình bạn với nhau. Khi người bạn đã biểu hiện trong lòng là không muốn rồi đó, thì bạn đừng bao giờ ghét, đừng bao giờ tức, mà bạn phải hiểu cái đó nằm trong cái định luật, và cái định luật là you gain a favor, you lose a connection, you lose a relationship, you lose your friendship. Tức là mình được cái chuyện mình muốn nhưng mình sẽ mất đi cái tình bạn. Cho nên cái đồ dây quỷ người ta đó đừng có mượn. Mình hỏi mà người ta không bằng lòng, mình đừng bao giờ buồn cả. Có cái chuyện đó các bạn, là nhiều khi là mình nhất định mình mượn cho được thôi. Còn một lần đó, thì thầy nghe một cái chuyện này, Còn bởi vì bác sĩ châm cứu nói với thầy như thế này, từ thầy con có cái bộ đồ mà mình portable châm cứu bỏ trong ấy châm đó, đồ kim châm như vậy đó. Rồi có một người bạn đó, muốn mượn con đi châm, đi xuống miền quê đi châm cái weekend đó. Con nói không được, cái đồ này là đồ của nghề của con mà làm sao mà con cho mượn được. Con không muốn cho mượn. Mà người bạn nhất định là mượn, rồi dùng cái cách áp lực, nói xéo bên này, nói xỏ bên kia, nói để làm cho con cảm thấy là chà mình Phật tử không được, rồi cho mượn. Cho mượn rồi, weekend về xong rồi trả lại. Mất cái kim này, mất cái kim kia, mất cái này, thiếu cái kia. Thưa các bác, nhiều khi đó mình nên hiểu là mình nhìn được thì nhìn, mà không nhìn được thì là thôi đừng nên mượn. Và bởi vì vậy cho nên cái văn hóa của cái xã hội chúng ta nhiều khi là muốn chúng ta phải làm nợ, tức là phải còn nợ, là cứ mua mua credit sạc cho nhiều đi rồi mình cứ nợ, mà càng nợ càng hoài nợ thì mình là càng không tự chủ. Và trong cái chuyện mà mượn đồ đó cũng làm cho mình rất dễ mất cái tự chủ. Cái người mà mượn cái nhà làm hư rồi thì sẽ mất cái tự chủ. Cái người mượn cái bộ kim mà châm cứu mà không trả lại cái đàng hoàng, họ cũng sẽ là con nợ, sẽ mất đi cái tự chủ. Và nhiều khi còn cái chuyện mượn nữa, các bạn biết không, gọi là mượn tên tuổi. Mượn tên tuổi hồi thì biết quân sự làm cái này cái nọ, mượn tên tuổi chồng để làm cái chuyện kia, mượn tên tuổi này, mượn tên tuổi nọ, mượn những cái đó cũng không nên mượn làm gì. Và cái đó nhiều khi đó là mình sống và mình không để ý là mình trở thành con nợ hồi nào không hay. Bởi vì những cái chuyện rất là nhỏ nhẹ, rất ít khi mà để ý tới. Những cái chuyện mượn thôi, không có gì khác hơn cả. Nhưng mà mượn mà không trả, trả không đàng hoàng là mình trở thành con nợ đó các bác. Mà mình không biết. Cho nên đối với những người bạn bè, bạn thân của mình thì mình đừng nên mượn. Và nhiều khi đó mình khó chịu, bây giờ phải thuê chỗ này, thuê chỗ kia. Nhưng mà tha cái bạc thuê đi, rồi bạc trả tiền sòng phẳng để mình đừng có nợ. Bởi vì cái nợ nó phiền lắm. Và bây giờ cái nợ credit card cũng là một cái phiền hà vô cùng. Nhiều khi mình không trả được và nó cứ chạy vòng vòng hoài để cho mình mất tự chủ. Cho nên cái điều quan trọng đầu tiên người học Phật là nhiều khi đó mình phải làm sao tránh đừng có thêm nợ. Và mình là chủ nợ thì mình nên cho đi, nên quên đi, nên không nhớ đi và nên hiền từ một chút xíu. Nếu mình là chủ nợ tiền đó, thì mình đừng có đòi mà siết quá người ta. Nhiều khi người ta sống không được các bạn, người ta phải chạy trốn. Mình phải tìm cách để mà làm sao đó khiến cho cái người mà con nợ đó họ mà cạn được, họ mà nỗ lực, họ từ từ đó họ ra khỏi cái chỗ khó khăn của họ. Bởi vì bạc làm chủ nợ cũng có dễ các bạn, làm chủ nợ bạc không khéo thì bạc là trở thành kẻ thù của người mà mang nợ bạc. Đó là một cái đề tài khác thầy sẽ nói trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày êm đẹp, không có nợ nần, lúc nào cũng vui và tịnh.